khi nào mình lên mình lặp lại cái lời đó. Và thường tụng thì nó theo cái kiểu cúng tụng, có nghĩa là nhiều người cùng hòa một âm điệu để lặp lại cái lời Phật dạy, thì chúng ta gọi là cúng tụng. Vì vậy cho nên cái bài tụng của chúng ta là cúng kinh công đức phù thắng, có nghĩa là chúng ta cùng nhau ôn tụng lời Phật có âm điệu, bởi vì âm điệu nó làm cho mình dễ nhớ lâu hơn. Và khi chúng ta tụng ngày nào cũng cứ như đó mà chúng ta cứ tụng và tụng riết lâu ngày thì cái chữ đó nó đi sâu vào tâm thức của mình. Cũng giống như là cha mẹ mà thầy con mà cũng như chuyện mà thầy từ nhỏ thầy tới lớn cái mình nó rồi tụng nữa. Là mình hay nói là cha mẹ gặp mình là cứ tụng đó, nhưng mà nhờ tụng vậy cho nên mới có mình ngày hôm nay, phải không nào? Thành ra Phật tử mình cũng vậy, lời Phật dạy thì mới có. Mà nếu mà chúng ta không có thường xuyên tụng tập thì chúng ta sẽ quên. Cũng giống như mình đi ra ngoài đường, mình gặp một cái người nào đó mà họ cứ nói cùng ngày nào cũng đó thì lâu ngày mình cứ tụng như nào. Cho nên mình phải làm sao mình tu Phật rất là dạng lòng, mình tu giống như là xúc một cái đải gỗ cát sỏi đá để chúng ta dạng lòng cái mạng. Thì chúng ta phải thường xuyên tụng lời Phật dạy để chúng ta thanh lọc cái tâm ý, bởi vì hàng ngày tâm ý mình nó là tiếp xúc với cái bên ngoài nhiều, mà trong khi đó mình không có ít có thời giờ cũng như rất ít cơ hội chúng ta tiếp xúc với những điều thật thì. Vì vậy mà chúng ta phải nghe kinh, tụng kinh, nghe pháp thường để làm gì? Để nó gạn lọc cái tâm ý của mình. Và chúng ta tụng, mà khi chúng ta cúng, tức là chúng ta tụng có âm điệu hòa nhịp với nhau, thì tự nhiên cái âm thanh đó nó dễ tác động mình và nó làm cho cái tâm hồn thơ thới và bao nhớ mà lâu quên. Vì vậy mà tôi đi làm Phật, khi tụng kinh đó, là có chuông mỏ, có khánh, có linh, có vang, là giúp thầy của bạn làm đây. Quý thầy là thế không? Rồi quý thầy tụng, quý thầy tán, nghe hay lắm phải không? À, âm điệu rồi có linh có tan, tự nhiên mình nghe xong rồi có bao nhiêu phiền não bụng rời theo linh, linh lắc. Sao mình nghe xong rồi bao nhiêu cái phiền não lắc rời theo linh hết, phải không? Thành nữ đang tán tụng là một hình thức ca, nhưng mà những cái lời ca nó chuyên chở cái lý đạo, cái nghĩa lý nó cao siêu. Ví dụ quý thầy tán cái bài trí tuệ luồn lên gió biện tài, cứu yêu trên sóng sạch trần thang, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta, liễu biết phóng bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi đưa hương tịnh, xin nguyện trần thang tại hết cơn khổ có cả. Đó là sẽ bài ca ngợi Đức Quan Âm. Và ca ngợi Đức Quan Âm là một phần từ nguyên trí tuệ, trí tuệ luôn lên quá biện tài. Biện tài là một người có đủ khả năng, có đủ cái tài mà không vô ngại, trí tuệ bừng lên. Người tu Phật mà khi trí tuệ nó khó rồi thì tất cả những cái gió trong cuộc đời đối với mình nó vô ngại. Đây không có nghĩa là nó không có làm gì mình, nó tới chứ, nhưng mà nó không đủ khả năng nó làm khổ mình. Giống như là quý vị thấy người Nhật không, sóng thần động đất cháy là nổ cái nhà nguyên tử, nhưng mà người Nhật vẫn vững được cái tâm sắp hàng để chúc ăn và chúc tinh thần gì cho cái tinh thần tương thân tương xứng cái tinh thần đó. Trí tuệ bừng lên có biện tài, họ có cái biện tài vô hạn, khổ đau đến nhưng mà họ có thể tiếp nhận được, bởi vì có khóc có than thì sự thật nó đã như vậy. Cái quan trọng là giữ vững được cái tâm để chúng ta lướt những cơn sóng đó. Chúng ta sống trong đời những cái buồn khổ giống như buồn dơ, mà chúng ta phải làm sao để lắng. Cho nên cái một trong đức tánh của hoa sen là thanh tịnh. Một trong tám cái đức tánh của hoa sen, chỗ nào có buồn trồng củ sen thì chỗ đó sẽ ra hoa sen. Nhưng mà chẳng những vậy mà củ sen, hoa sen có khả năng lắng buồn làm cho nước trong. Cho nên tám cái đức tánh của hoa sen thì trong đó có một đức tánh là thanh trừng, trừng là trong.
lắng xuống.
Trí tuệ bừng lên có điện thoại. Một câu đó thôi là cũng đủ để mà mình học mình tu. Cho nên tụng là ca, cuốn tụng là ca nọ, nhưng mà từng chữ trong đó nó chuyên chở cái giáo pháp, cái nhắc nhở cho mình tu. Phải đứng yên trên sống sạch trần ái. Trần ai là bụi bặm, trần là bụi, ai là khổ người, trần ai khoai củ. Người Việt Nam gì mà khổ thì trần ai khoai củ. Đó, có cái nghèo nào bằng ăn củ khoai đó. Trần ai khoai củ. Mà nếu mà gặp mà ăn khoai sùng chết lớn mà bên nào đó chúng ta nhớ là nhỏ Việt Nam cái đứa nhé. Tình như củ khoai thì đứng yên trên sóng sạch trần ngã, nhưng mà chúng ta có cam lồ chữa lành cho khổ. Cam lồ là gì? Cam là ngọt, lồ là xương trong. Cho nên cái bình mà Đức Quan Âm cầm đó gọi là cam lồ hoặc là cam lộ. Cho nên cái trái cam mà chúng ta cúng đó, không phải là cái sự chịu đựng, không phải là cái sự chua chát. Hồi cử cúng nhiều khi Tết ta chịu cúng cam. Hỏi sao vậy? Cam ly. Cam ly là mình đọc tiếng Mỹ, mà đọc tiếng Việt là cẩm ly. Là cam là ngọt, cam lộ là xương ngọt. Người Phật tử có chất cam lộ, có đề hồ của giáo pháp thì cam lộ chữa lành cơ khổ bệnh này không phải là cái bệnh thân mà khổ tâm. Có nhiều khi mình mặc áo lắm, mang giày lắm, đội nón bài thơ, đủ thứ những cái xung khúc, nhưng mà trong lòng mình rất nhiều người. Nhưng mà nhân cam lồ chữa lành cơ khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta. Hào quang là ánh sáng, là ánh sáng là của sự tu học. Ánh sáng của người mà có tu tập, có quân tu rồi thì nó bỏ. Nhìn người đó thấy được nét từ, nét tu, nét kỹ, nét tạc. Vì người đó có tu. Cho quý vị gần, có nhiều người gần, có người cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Có những người mình gần, mình cảm thấy nó nóng bức, nó khó chịu. Từ ở trong nó đi ra. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta. Liễu biết tóc bày muôn thế giới. Liễu là một loại nhánh dành dương. Liễu là cây dành dương đó. Biết là màu xanh, có nghĩa là xanh biết của cây liễu. Nó có nghĩa là củi đi. Liễu biết tóc bày muôn thế giới. Người mà sống có uyển chuyển, có nhu hòa, có nhẫn nhục thì giống như một cái liễu, gió thổi thì đông đưa nhưng mà gió ngừng trở về vị trí cũ. Vì vậy mà mình là người Phật tử, mình phải học cái đức tánh như hoàn vậy. Cái đức tánh quyển chuyển như cái máy công của ngôi chùa. Cho nên chùa xây là cái máy công. Máy công là tượng trưng cho quyển chuyển. Liễu biết bốc bày luôn. Mình biết tới đâu, sống trong yên. Đó không? Cho nên ngày Hán Sơ ngày mới nói hồng trần bạch lãng lưỡng phương quan. Cõi đời này vừa có hồng trần bụi đỏ, có sống nhồi hồng trần bạch lãng lưỡng phương quan, hai cái đó phải mang khổ sở đau thương. Nhưng mà có nhẫn nhục nhu hòa thị diệu quan. Cái vừa có nhẫn nhục, có nhu hòa là phương quốc tốt. Đáo xứ tùy duyên, duyên giới tới xứ nào, đáo xứ là tới xứ nào, biết sống tùy duyên thì tăng cái tự gọi duyên với kiểu duyên là cái dài. Tuế là tượng trưng cho năm, nguyện là tượng trưng cho tháng. Người sống có nhẫn nhục như hoàng thì sống dài đó. giáo xứ tùy duyên duyên với quyền, chung thân an phận độ thời quan, cả suốt cuộc đời tới hết đời an cái phận qua được hết tất cả cái thời gian yên lặng. Liệu biết pháp bày của thế giới sống được như vậy thì rõ ràng mình là sen hồng ở chén vàng lâu đài, sống trong bùn nhớ mà một gốc sen hết. Chừng đó mình chỉ còn làm cái gì nữa, chỉ có thể chắp tay và cung kính với tất cả mọi người chứ nó an lạc quá rồi. Cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi hướng thiện. Và khi mình hiểu được cái bài đó thì mình nghe những cái tán tụng cái bài đó thì tụi mình bao nhiêu được vui mừng, cái an lạc nó đi sâu vào trong. Như vậy thì mình tụng kinh có chuông, có mỏ, có cánh, có tai, có linh, tất cả những cái pháp khí đó, những cái nhạc lễ đó nó tạo lên một cái âm điệu và làm cho con người chúng ta lắng nghe. Bởi vì con người chúng ta thích âm thanh, thích âm thanh. Vì vậy mà âm thanh mà có tự nhiên mình dễ đi vào, nghe cả khi nghe giảng là chính thôi, mà thầy mà giảng là hát bài mình phát đi, có phải không? Chịu không? Chịu thì nghe. Giờ để nghĩ bài gì nghe. Bây giờ xin mời đại chúng nghe bài cái bài này có từ theo mưa thánh thời ta miến miệng nở luôn nụ cười, đằng xa trời đất bao la phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời, tuyệt vời là giá trị của đất trời. Tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, đây là sống quá thiên trên trời. Thấy quý vị là tiên chưa? Phải không? Đó, còn thở là ta còn sống nè, bước đều là còn đủ hai chân nè, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Đó là dân miền Nam sướng quá cha trên đời. Đời chúng á, nhiều khi ở trong cuộc đời của ta có những cái niềm đau mà khổ. Mà nếu mình tìm được một người nào để mình rút ra đó, cái hôm mà bay qua đây đó, từ ở Edmonton, Canada thì bay qua Denver, thì chuyến bay có quà là đi từ 6 giờ sáng cho nên 4 giờ là phải chuẩn bị ra trường, và trước đó thì cả đêm không có ngủ để chuẩn bị công việc để mà đi, thì thức suốt đêm nó chuẩn bị công việc cho chùa giao lại cho chú lo để mà mình đi yên tâm. Thì ra tới phi trường thì lên máy bay thì cái ở trên cái nóc của phi trường nó có cái e cái không cái nút mà để mình mở cho nó mát đó. Thì mình thấy cũng hơi nóng thì mình mở, mình để yên đó mình có tắt, thì mình nằm ngã lưng mình tiếp được chút. Thì trong khi mà ngủ như vậy thì cái gió nó đi vào cái người mình nằm tiếp mình tỉnh, thì giật mình thức dậy thì cảm thấy rất là khó chịu, bắt đầu cái người nó ngang, bắt đầu cái đầu nó quay rất mạnh, cái đầu và bây giờ là mình ngồi trong cái cửa sổ trước mình là có hai người nó làm sao chịu nha, thôi chịu trận. Thì cứ ngã nó nằm thở như vậy thì cứ xuống đó rồi thì có bà mới để cái bà đi xuống và lùng coi coi cái chân đầu còn nhỏ không, để đi kiếm chỗ cảm gió. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, mà Pháp Hòa có cái giỏi là nắng có mưa, mưa không có chịu mà ghét gió thì mùi sương. Thế thì khi mà đi kiếm được ngoài cái chai dầu không ra thì cuối cùng phải đành đi vô. Nhưng mà thời may trong cái vali nó còn 25 xu. Lấy cái đồng xu ra đi vô trong washroom, định đi vô trong cái nhà vệ sinh đó, đóng cửa cạo gió mà thời hơn quá, vô nó đầy ở trên. Làm sao đây? Thế là nhìn qua góc kia có cái chỗ yên lắm, thành nữ mình sẽ đi qua đó riêng một góc trời. Đi vô đó thì phải chịu khó là ra áo rồi dở lần ra thì không có dầu, mới lấy cái nước ấm á ho lên rồi cạo, và cạo xong thì cái ngực nó nhẹ hơn. Thì trong khi mà Pháp Hòa đi á, cái cuộc đời mà lang thang ngày đây mai đó, ngày mà không có cái ai người nào đi theo phụ, như mình sắp cái vợ đi mà nhiều lúc bệnh dọc đường như vậy là phải tự lo. Nhiều lúc mà đi dọc đường mà trúng gió hay là bệnh gì là phải tự mình giải quyết, chứ còn không là bị không nổi. Mà có lúc là chuyện kêu đang chỗ này xong thì lên đường qua chỗ khác, mà mình đã nhận xô rồi mà bệnh khổ quá. Người ta nhận xô là có deposit rồi, và không tới là mất deposit đáng chịu, nhưng mà mình cũng có deposit vậy. Thế thì cạo gió xong thì người mình khỏe. Thì từ đó mình mới khám phá ra, trong khi mà có quà cạo gió và nó nhẹ ra thì có quà ra ngoài, có quà ngồi thì có quà nhìn lại. Thì quà thấy trong cuộc đời của ta có những lúc đó chúng ta sẽ trúng gió cái gì đó. Có nghĩa là những lúc đau thương nó đâu có bất thần, nhưng bao giờ chúng ta bị gào với ai, hét với ai, rên với ai, than với ai, thì chúng ta sẽ tự tìm cách chúng ta giải quyết thôi. Vì vậy cho nên á, chúng ta tu thiền á, là chúng ta thiền ở trong cái giây phút từng cái sự việc xảy ra trong cuộc sống này. Vì thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là chúng ta dừng lại và chúng ta biết nhìn lại sự việc, là tu thiền. Thiền không nhất thiết phải ở tọa trụ bồ đề. Thiền không nhất thiết phải quay mặt vô mắt một ngày mấy giờ đồng hồ. Nhưng mà chúng ta phải làm sao ứng dụng cái chữ thiền đó ngay trong cái đời sống hàng ngày để chúng ta khám phá và tìm ra được cái con đường, cái lối thoát cho mình. Nếu mà mình mở cái vali ra mà nhất định phải có chai dầu, rồi chai dầu không có thì làm gì nữa? Thì không có dầu mà chứ muốn làm. Không có đồng xu cạo gió thì 25 xu vẫn có thể giải quyết được. Quý vị hiểu ý không? Tuy hôm qua sau khi một số quý Phật tử thăm rồi thì quý vị về thì có quà được cơ hội đi check mail. Thì có một Phật tử email tới nó không bằng, nói thầy ơi, thầy đang ở đâu? Bây giờ con đang khổ lắm, con muốn tìm thầy của con chút. Và không dám gọi con tại vì nghĩ rằng giờ đó chắc thầy đang ngủ. Và con nói rằng là bây giờ con có cái gì đau ở cổ, chút với bạn thì con đỡ. Chút với người thân thầy. Và bây giờ con muốn tìm thầy một chút
ngủ hồn.
Thì khi mà nhận được cái mail như vậy đó, thì có bà biết cái bệnh này cần phải được cạo gió liền. Giống như ngày hôm qua mình trúng gió vậy. Thì mặc dù có hơi mệt, nhưng mà Pháp Hòa vẫn trả lời. Thì Pháp Hòa nói, chị ơi, bây giờ Pháp Hòa đang ở xa lắm, Pháp Hòa không có nghe con gì đâu. Thôi bây giờ đó, nếu mà chị không có thể giải quyết được với ai đó, thì chị cứ viết vào mail đi, rồi chị gửi qua. Chị xem qua mail Pháp Hòa thì coi như chị đã chút. Tại vì có những người đã làm như vậy. Khi mà cái niềm đau nó khổ nhiều quá mà không biết rút với ai thì viết qua vào trong giấy, xong đem đi đố. Cũng không báo. Nhờ ông ta tập. Thì Pháp Hòa cũng thương với đại chúng như vậy. Chứ là trong cuộc đời của ta có những cái lúc đó, không phải là cái dập dồn sóng gió, mà chỉ cần một cái hơi gió nhẹ nhẹ trên đó, nhưng mà nó ở lâu ngày nó thành ra một cái vật. Quý vị nghiệm là trong cuộc sống hàng ngày của mình có nhiều khi không có gây lớn đâu, cũng không có gây đúng mà còn là gây lộn. Nhưng mà chính cái gây lộn đó, nhiều gây lộn nó dồn lại, nó cứ dồn lại. Và khi mà nó dồn lại lâu ngày nó thành ra một khối, và cái khối đó một lúc nào nó bỏ. Vì vậy cho nên nó trong kinh đó, Phật có dạy chúng ta rằng đó, Phật có đưa ra 6 cái phương pháp để chúng ta tự mình phải giải quyết cái niềm đau ở khổ. Và trong thời gian đọc kinh thì thấy cái điểm nào hay, nó còn thường đưa cái điểm đó lại để các bạn chia sẻ với đại chúng. Hôm nay các bạn xin chia sẻ với đại chúng, đây là những lời Phật dạy cho chúng. Và Phật dạy rằng đây là những phương pháp để chúng ta chuyển hóa, gọi là cái pháp tham nhận. Xin thưa đại chúng, là chúng ta đang ở cõi này là cõi ta bà. Ta bà là gì? Ta bà người Trung Hoa dịch là tham nhận. Tham là phải chịu, nhẫn là phải chịu đựng, tham nhẫn là cõi phải chịu. Thậm chí mình đi tu rồi, gọi là chúng ta đi tu là chúng ta xả bỏ, đúng không? Xả cạo cái đầu, cạo râu, thay áo, cứ như là mình phải bỏ hết. Nhưng mà vô chùa rồi tu rồi tưởng xả hết, nhưng mà không, cũng phải tu cái khăn. Vì cái đó mới chúng ta mới xả được cái bên ngoài thôi, chúng ta xả chưa được cái bên trong. Chẳng hạn vô chung chùa thì nhiều khi cũng còn phàm hết rồi. Vô là nhiều khi người nói câu nghe cũng phiền muộn lắm, nhưng mà tự mình phải không chung. Người thân thích của mình như là chồng, vợ, con, cháu, người gần gần chút như là bạn thân, như bà con, quý thuộc, xa xa như những đạo hữu đi chùa. Tất cả nếu chúng ta không có cái pháp tham nhẫn thì chúng ta tu hành cũng cực khổ. Đã ở cõi ta bà rồi mà còn cực khổ vì chúng ta không giải quyết. Cho nên hôm nay Phật dạy mình nghe là đơn giản, và nghe cái Phật nói đơn giản và mọi cái mình cũng biết mà, nhưng mà xin thưa biết mới làm hai cái khác. Cho có người có hỏi Phật ngài tại sao được gọi là tổ, tổ thì thấy gọi tổ này tổ, tổ này ngài nói rằng tổ là người chuyên thành họ biết và làm nhất. Ta bà dịch là kham nhẫn, là chịu đựng. Cho nên đối lại với ta bà là trừng lạc. Đối với ta bà là trừng lạc. Và nếu chúng ta không biết trừng cực là gì, trừng cực là cung cực. Cung cực của cái khổ kêu như là trừng khổ. Cung cực của cái vui thì gọi là trừng lạc. Vậy thôi chứ có gì đâu. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dâm đường này. Thôi ta đỡ ra, Phật dạy con kinh, có một cái cách. Hồi nãy các bạn có nói rằng nè, trong nhà Phật có dùng cái từ là thiền quán. Chúng ta phải quán. Quán là sao? Là chúng ta dừng lại, chúng ta phải. Hay nói một cách khác là chúng ta nhìn sâu vào từng vấn đề. Chữ quán là vậy. Cho nên Đức Quan Âm làm sao ngày qua được tất cả khổ ảnh, làm sao được chúng ta gọi xưng ngài là một bậc quán tự tự tại Bồ Tát, là vì ngài có quán, có nhìn sâu. Ngài dùng cái trí tuệ pháp nhãn ngài đi sâu, cho nên ngài mới gọi là tự tại Bồ Tát. Và chúng ta gọi ngài là quán tự tại, bởi vì ngài có nhìn kỹ lắm, ngài nhìn rõ. Ở trong này Phật nói, nếu như một người nào mà làm khổ ta thì sự khổ này do cái người đó đem tới cho mình. Nhưng chúng ta biết chúng ta là một miếng ruộng vì dư, thì chúng ta có thể tiếp nhận hết tất cả những hạt giống. Ngày hồi nãy trước khi qua đây thì Pháp Hòa có thăm một số chúng ta. Thì Pháp Hòa có một gia đình, người chồng và người vợ đó. Thì Pháp Hòa cũng an ủi người chồng. anh đừng phải nghĩ rằng anh là của nào của anh hết. Và chị vui lòng, chị hoan hỷ, chị làm cái việc chăm sóc cho anh, tại vì chị là người làm cái việc. Tất cả cái gì cũng do chúng ta nhìn và chuyển. Nếu mình thấy nó là nghiệp thì nó thành ra nghiệp, mà chúng ta thấy nó là nguyện thì nó nhẹ. Cho nên ví dụ như là người ta mang, có bà nói ví dụ đi, mình có một số những cái hoa hàng số mà trồng để chúng ta nó bay nó sẽ thành nó ở xứ này chuyện thường lắm. Tết của mình đâu tự nhiên có những cái hoa mình không hề trồng mà ở đâu bay qua nó đậu. Nhưng mà tại vì mình có đất cho nên hạt nó rớt xuống nó mọc, cái thử xi măng không nó mọc sao nổi. Vậy thì mình là một miếng đất một ngụ điện, và những hạt giống đó nó đi tới. Mà chúng ta là một người làm ngụ giỏi thì chúng ta biết cài vừa làm cho cái hạt đó có. Chúng ta có quyền dời, dời một làm cho nó được tốt hơn. Có nhiều cái hoa không trồng mà mọc, thấy cũng đẹp mắt, coi kệ, mình bắt đầu chỉnh đốn nó làm cho nhà mình có thêm hoa. Người tu cũng thế, nếu không có những cái đó thì đâu ra cái gì tu. Quý vị nhìn mình tự Phật coi, nếu mà đổ khối xi măng vô đâu ra Phật. Đổ xi măng vô rồi bắt đầu phải nắng, khoét, sơn, ô nó ra Phật. Khúc gỗ bằng hai lẻo, gọt, hót, khoét, làm gì ra tự Phật. Thứ đời là khúc gỗ. Vậy cho nên nếu mà chúng ta đừng có nghĩ rằng người đó làm tôi khổ mà chúng ta phải thấy, vì chúng ta là một cái tâm rộng cho nên chúng ta mới biết rằng nếu mà mình cái ly này á mà nó không có rộng á thì đầu sau nó có thể chứa được nước ở trong, cho nên chịu đựng là nhẫn, nhẫn nghĩa là chịu đựng, mà chịu đựng có nghĩa là mình có khả năng chịu đựng. Cho nên Phật dạy một cái cách đầu tiên là nếu ai đó làm cho mình khổ và khổ này do người kia đưa tới, nhưng ta là ở vùng đẹp, ta có thể chấp nhận và chuyển hóa khổ. Vì sao? Vì có mình có từ bi, mình có tuệ. Quý vị đi vô chùa, quý vị thấy đó, bên có cái trống, bên có cái chuông. Cái chuông là tượng trưng cho từ bi, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Người tu mà có từ bi có trí tuệ thì sao? Người tu đó phải giống như cái cổng tam quan. Cổng bên này là cửa từ bi, cái cổng nhỏ bên là cửa từ bi. Cửa nhỏ bên này là cửa trí tuệ, mà cửa giữa gọi là gì? Phước huệ song tu. Cổng tam quan là nghĩa vậy. Bên hiểu bên thương là từ bi trí tuệ, mà con người mà sống không có dung nạp được từ bi trí tuệ thì người nó cao lớn, cho nên cái cổng cửa phải bự hơn. Cổng nhỏ phải bự hơn và hai cửa nhỏ, mà thường cổng tâm quan phải nằm ở ngoài, đi vô được bên trong. Cái ý nghĩa người ta xây cổng tâm quan nó bóp hết. Tại sao không xây sát một tiền chùa để lửa ở dưới cho nó trống, mà lại xây ngay đầu cổng bước vô một miếng đất rồi mới tới cổng chùa? Anh không mở được cánh cửa đó thì anh không thể nào thấy được một bầu trời thênh thang để vào cửa Phật. Quý vị thấy điều quan trọng. Trên cửa giữa là cửa phước huệ song tu, cửa hai bên là cửa hiểu cửa thương. Người mà dung nạp được cửa thương cửa hiểu rồi thì làm gì không có phước, làm gì không có phước. Hôm nay có một tập tụng tên là Phước Duyên, pháp danh là Huệ. Lấy cái phước cái trí để làm gì? Để trang nghiêm thân tâm. Vì vậy mà tất cả đều là nguyện. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ đó, mà mình đi tu, đi tu mà rồi vô trong chùa cái mình không có làm nguyện có gì hết thì nó cũng được, mà làm mà cũng khổ à. Tất cả đều vì mình nguyện là. Ví dụ như Pháp Hòa nguyện là cái gì Pháp Hòa biết Pháp Hòa sẽ chia sẻ cho quý Phật tử. Thế thì người ta nghe mình nguyện như vậy ta mới mời họ mình đến, cho nên lên ngồi đây họ không khổ, tại vì mình nguyện nói mà. Nói đến vô bổ ép nó, nhưng mà vì mình vẫn là chân nó phát làm chi. Có là ví dụ vậy, cho nên mình tu là phải biết chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện, mà khi nó thành cái nguyện rồi thì không khổ. Điều thứ hai mà dạy
Nếu cái đó nó đến với mình thì mình phải thấy rằng sự việc này nó đến, nó giúp cho chúng ta giải cái nợ cái nghiệp. Chứ bây giờ mình mượn nợ mà có cơ hội trả, mà trả được rồi thì nó bớt nợ. Giống như mình mượn 100 đồng mà mình trả được 50 thì mình phải mượn người ta thì mình nhẹ đi mượn 50 thôi. Đó. Cho nên đó, mình mà có trả cho ai cái gì đó thì cũng đừng có khổ, đừng có buồn. Là vì mình trả mới. Là ngày trước mình cũng có nguyện thì đâu có tới. Quý vị có nghe chuyện Chim Oanh Phủ chưa? Một cái tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài là một con Chim Oanh Phủ có hiếu với cha mẹ. Cha mẹ của Chim Oanh Phủ bị mù. Và trong cái thôn đó có một ông trưởng giả, ông nguyện rằng lúa thóc ta mọc được đây, ta trồng được đây, ta gặt hái được đây. Nếu chúng sanh nào cần, chúng sanh ra có chúng sanh. Chim Oanh Phủ nó nghe được, nó bay tới nó lấy thóc, ông dặn lưới ông bắt nó. Ông nói tại sao ta trồng được khổ mà chưa có dám lấy. Thì con Chim Oanh Phủ nó nói tại trưởng giả nguyện. Trưởng giả nói rằng lúa thóc trưởng giả trồng được, chúng sanh nào cần thì cứ lấy. Thì tôi cũng là một chúng sanh, mà cha mẹ tôi đang đói khổ vì nuôi mù không có lấy được, tôi bay tới đây tôi lấy. Thì ông mới nói chim muôn còn hiếu thảo như thế, uống chi loài người, mà tại mình nguyện nó mới tới, phải không? Thì tiền thân của trưởng giả đó là ai? Đó là tiền thân của càn khôn đại la. Còn con chim Oanh Phủ đó là Đức Phật Thích Ca. Hai con chim cha chim mẹ bị mù đó là Hoàng hậu Ma Gia và Vua Tịnh. Vậy cho nên trong gia đình Phật tử bây giờ cái đàn em mà nhỏ xíu 7 tuổi nó chưa là chim Oanh Phủ. Còn Oanh Phủ là lấy từ con chim Oanh Phủ nó để đặt cho các em nhỏ. Các em là đoàn Oanh Phủ, có nghĩa là cái đoàn thực hiện cái thành cho cái nghĩa của một con chim nhỏ có lòng thương. Nếu mình không nguyện thì người ta đâu có tới. Chẳng hạn như trong chùa mang cây sọt nấu ăn, rồi tại vì muốn nấu cho ta tới ăn. Mà ta tới ăn thì phải mừng chứ thằng nhán. Quý vị thấy không ạ? Chứ mình nguyện người ta mới nó tới chứ. Nguyên lát có ăn không ta? Thì quý vị hiểu và nói ha, là thử ra cái gì mà nó đến thì chúng ta biết rằng chúng ta nguyện giải cái gì. Cho nên mà một cái gì nó đến với mình á, giống như Pháp Hòa quý vị biết không, từ đầu năm á là Pháp Hòa có một cuốn sổ là tất cả các nơi là người ta cứ bút rồi đầy hết cho tới hết năm. Trời ơi, mà mỗi lần mình nhìn cuốn lịch á là mình thấy mình đầu là những cái chỗ mình chưa đi, mà thấy chỗ nào xong rồi Pháp Hòa nhẹ không chứ. Là vì mình chưa tới thì bắt đầu mình phải lo, rồi mình phải nói cái gì đây. Ví dụ vậy, rồi không biết chỗ đó là ta không biết mình không. Đùa thôi nha. Ví dụ vậy cho nên mà hãy đi chỗ nào xong rồi cũng phải nghe cái chỗ đó. Giống như là trong lịch trình của mùa hè này là đi từ đầu năm về nhà đường ra xuống cái phòng chỗ này nè. Rồi xong rồi từng hai tuần nữa là đi một chỗ nữa nè. Thế là bắt đầu mình khỏe rồi, đó là bắt đầu ở nhà không có mùa hè. Rồi qua có mùa bắt đầu mình sạch lọ mình đi. Đó thì bố mình xưa là chung như vậy đó, là ý muốn nói là mình giải được cái nào rồi thì sao. Cho nên cái gì mà quý vị trả sau một món đó, thì quý vị là hồi xưa quý thầy mình tu á, ở Lương Thức Sĩ có cái bài kệ tán dương người đi tu. Tóc vừa cạo tơ hồng gọn phủ, cuốn sổ đời tên tuổi đã uống. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, tay phương an dưỡng một ngôi sành lạnh. Kể từ ngày đó, vãng sanh xứ Phật. Vãng sanh đây phải là chết đi, cạo đầu là chết. Vãng sanh có nghĩa là vãng là mình siêu thoát, sống ở một cái cõi giới, một cái nơi chốn mà không còn nguyện. Vậy cho nên với cuộc đời của ta, chúng ta có bi mà không có lụy. Chúng ta có buồn mà không có khổ. Người ta thường nói bỏ thì thương, vương thì bỏ. Nhưng mình đã tu rồi, bỏ thì thương, vương mà không nặng. Mình vẫn lo cho người đó chứ. Nhưng mà tôi với anh có duyên, có nợ, cho nên giờ tôi lo cho anh mà tôi có khổ. Tôi với em có duyên, có nợ, giờ em bệnh tôi lo, tôi có khổ. Tại vì đó là đạo chứ. lúc sống thì chúng ta gần gũi với nhau, nhưng khi bệnh hoạn thì chúng ta sẽ chăm sóc. Giống như mình sống trong chùa đó, quý thầy sống trong chùa cũng vậy. Tuy là chỉ là huynh đệ trong chùa, nhưng thầy này bệnh thì thầy kia mới chăm sóc. Và cái đó là cái phước. Cái đó là cái phước. Cho nên một cái gì nó đến với mình đó, thì mình biết rằng nếu cái đó nó khổ, ở đây không phải là cái chuyện khổ nữa. Cái chuyện khổ nó đến với mình đó, thì mình mới thấy rằng mình là một người có khả năng. Cho nên cái này nó đến với mình là một người có khả năng. Cho nên bây giờ mình giúp và mình cứ nghĩ đây là gì? Đây là mình đang giận. Mình chửi mình một câu, mình cứ quay quán ngát vô thị trong kiếp khổ nhiều nhất là như thế trong chứng đạo nha. Phải quán cái lời ác là cái cơ hội cho ta tạo công đức, công đức gì, công đức của sự chịu đựng. Quán ác vô thị trong kiếp. Chư Phật ngày xưa cũng đã từng là những người tu hạnh nhẫn nhục cho nên mới thành tựu. Cái điều thứ ba, nếu không có những người đó thì làm sao ta có thể đi tới cái chỗ nhẫn nhục ba la mật? Trong hạnh tu của Bồ Tát, Bồ Tát tu có sáu hạnh, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì trong đó có một cái nhẫn nhục, mà nhẫn nhục tới cái chỗ viên tròn rốt ráo tận cùng, cho nên nhà Phật gọi là ba la mật. Ba la mật là âm từ tiếng Phạn là Paramita, mình âm là ba la mật đa, từ Trung Hoa dịch là viên mãn rốt ráo tu căn. Mà mình nhẫn mà, cho nên từ xưa đó nhẫn trái chủ hoang nha tùng nữ phật. Tại sao nói ba lần nhẫn? Miệng nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Nhẫn được như vậy thì những cái trái chủ là nở cũ quan gia từ đây sẽ Phật. Nhẫn trái chủ quan gia từ chủ Phật. Cho nên mình mới biết rằng nếu mà không có như Đề Bà Đạt Đa thì đâu có tác thành sự nghiệp của Đức Thế Tôn, thành tựu được đạo quả như trong kinh Pháp Hoa kể. Cho nên những người đó là thiện trí thức của mình. Có nhiều khi mình sống chung nhà mà ở Việt Nam bị chọn, có lẽ mình nói gì cũng bị cái người kế bên chọi. Mình đừng có nghĩ cái đó là, mình nghĩ cái đó là chuyện kiến thức giúp cho mình nhẫn nhục ba la mật. Mà mình mà cãi lại cái đó rồi tôi chưa tới. Có nhiều khi mình sắp dở mình đi qua nó thôi bà ơi bà ở nhà đi, mà đi mà mặc cái mũ đi che. Cho nên rồi cái mình phải sao mình phải chuyển chút cho ta thấy, ta thấy mình tu có kết quả, ta thấy mình tu có kết quả, ta có một tiên là bà xã tôi đi có chuyện, rồi bà ông xã tôi đi có thay đổi, tu là thay đổi cái gì? Ví dụ như ngày hôm qua mình chưa tu á, cái tướng mình còn tóc, người thân mình còn mặc áo đời, cái vừa cái bữa sáng hôm sau mình vô chùa làm cái lễ cạo cái đầu cái thay vô cái nhìn ra thì tu. Quý vị thấy không? Cho nên tu là đổi thôi, nhưng mà cái đó đổi tướng thôi. Rồi từ cái đổi tướng đó, rồi nhờ lời kinh tiếng kệ trong chùa hàng ngày nó bắt đầu nó đổi tâm. Phải không? Nó đổi tâm rồi ở trong này lâu càng nó đổi tánh. Bởi vì tánh là gì? Tánh là cái đó. Tóc là cái mặt ở trên nó còn lấp bắp lên bền. Nhưng mà cái tánh nó không lấp. Phải không? Chuyển cái tánh. Rồi bây giờ á, mình phải tu cái hạnh thì bây giờ ba điều là phải không? Điều thứ nhất là cái chuyện gì người kia đến à, mình là mở bụng, cho nên cái hạt giống khổ tới từ cái giống như cái quà đó, ví dụ như đó mình mở tiệm sửa quần áo, người ta mới mang quần áo tới cho mình sửa. Mình mở tiệm gì thì người ta mang cái đó tới cho mình làm, không có thì không có business. Ngày hôm qua cũng hòa nhận được cái mail của một Phật tử, thầy ơi con khổ quá, việc làm không hết. Pháp Hòa mới nói thời buổi này người ta kiếm việc không ra, anh có việc làm là mừng mà ra cái gì nữa. Phải không? Cho nên quý vị biết mỗi ngày Pháp Hòa cũng biết bao nhiêu những cái email lợi đó. Có một Phật tử đó, bữa đó Pháp Hòa trước khi đi nhận cái thư vui lắm, mà thì kiếm cái thư đó để qua đây đọc cho quý vị nghe mà không có tiền. ông gửi cho Pháp Hòa một cái lá thư mà không có thư chữ gì hết, mà chỉ có bài thơ. Và cái bài thơ rất dễ thương, mở bài nhớ là có hai câu đầu, cái chú đó mới mở đầu cái bài thơ như thế này. Hình như là mấy năm nay sống được vui nhờ nghe văn nghĩa lậu của thầy Pháp Hòa. Nghĩa là lậu là sao? Không có copyright. Cho nên nhiều khi mà thâu mà không có kịp để mà làm cái label nó viết tay. Và có nhiều người là thâu cùng băng mà không để tên gì hết, chỉ để là thầy Pháp Hòa. Người ta nghe cái cùng băng đó thì người ta cũng biết cái dạy lệ, người ta làm nhưng mà không biết cái tên. Có nhiều bác mấy con qua đó, thầy cho con cái cùng băng gì mà thầy quá khác đó. Và có nhiều người đó, thầy nhớ hôm bữa đó thầy dạy xào giá sao đó. Nghe băng không lượng được gì, lượng được cái giá xào. Quý vị biết là mình mở cái gì nó tới đó nè. Thì mình mở cái email account, rồi mình quảng cáo kiểu you suffer, send me an email. Thì người ta suffer, người ta phải send email đó. Anh mở account chỉ anh ráng chịu. Tham gì? Đâu, nói như vậy để là đại chúng mới thấy mỗi trong mỗi chúng ta có tất cả mọi. Có nhiều khi mình chơi với 5-7 người bạn, người cũng có thể quen kiểu đó. Thầy Pháp Hòa nhớ có một cái câu mà người ta mở đầu trên một cái cuốn phôi. Ren điện thoại lên, hay gì đó ren, thì cái điện thoại nó vừa ren một tiếng. Thì trong điện thoại nó rằng, nếu bạn đang buồn, bạn muốn khóc, xin bạn hãy gọi tôi. Tôi không hứa là tôi sẽ làm cho bạn hết khóc, nhưng tôi sẽ khóc với bạn. Nếu bạn đang cần bờ vai để ngã đầu, tôi không hứa là tôi làm được gì, nhưng tôi sẽ là một bờ vai yên để cho bạn nghe. Làm được không?
Được.
Mai đây em hãy thử đâu. Cho anh nghe nặng trái sầu của mình. Thơ của Quy Tập. Làm được. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc đời này có nhiều lúc mình triệu người quen, có mấy người thân. Khi lìa trần có những người biết. Đó là một trong những bài thông tin của Vũ Thành Em. Có nhiều khi mình triệu người thân, có mấy người quen. Khi lìa trần có mấy người biết. Nhiều khi mình gặp ai, nó cũng xin điện thoại xuất lên, mà cả đời nó chẳng rồi. Thì Pháp Hòa cũng trở lại với thương với đại chúng là nếu chúng ta có được một người nào đó và chúng ta gửi dù chỉ là một cái email mà nó nhẹ, thì cái anh này cũng gửi cho Hoàng Kim nghe mấy ngày nay sư phụ ở đâu, sư phụ đi giảng có khỏe không, con ở đây cũng cực quá trời nữa, nhiều khi con nghĩ rằng mình ăn bao nhiêu mình ở bao nhiêu mình cực về trời. Nói một email gọn hơn thì Pháp Hòa mới nói con người mình cũng khổ, mở tiệm ra mà không ai tới cũng ngồi nhé. Mà người ta tới quá cũng mệt, rồi bắt đầu than, phải không? Bởi vì mình không bao giờ mình nhìn người ta làm cái gì. Cho nên mình á, có ai tới nói cái gì với mình á, từ lúc đó mình cũng phải mở lòng, mình cũng có một điểm tựa gì đó để mình tựa. Nếu không phải là cái chỗ để mà để rác, ai mang rác có để mình. Nói như vậy thì chúng ta là một cái nơi để chúng ta nhận những cái năng, nhưng mà chúng ta biết chuyển qua thì chúng ta là một người làm thường tại. Biết chuyển rác thành phân bón, đem phân bón nuôi người khác. Giống như ngày nào có bà cũng nghe chuyện khổ, thì Phật tử nói thầy nghe thì có bị ảnh hưởng. Nói dạ chẳng những không ảnh hưởng mà làm cho đường tu mình còn đúng. Tại vì mình thấy là bước ra ngoài nó buồn mình rồi. Mà mình ở trong này không có yên thân. Quý vị thấy cái gì đó không? Thật ra cái nghe những cái đó không phải là để làm gì. Không phải là nói trời có nhiều vị cũng nói tội nghiệp thầy quá tu rồi mình cũng không có. Tại mình nguyện mở ác khao rồi in trên giấy gì. Cho nên ta biết ác khao mình ta phải gửi nó chứ. Chuyện thường. Thành nữ ra mình có cái gì đó, cái đó nó mới nuôi gái. Quý vị thấy cái gì đó. Cái thứ tư là chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng
cái người mà làm hại mình trong đời này cũng có thể đời trước họ là người thân. Quý vị có nhớ hoàn cảnh câu chuyện là có ba người bạn và họ làm một trong đó có một người mang ơn hai người kia, mang ơn cho đến chết mà không biết làm sao cả. Thì một ông đó chết xuống dưới lòng phổi gặp Diêm Vương. Thì bây giờ cái ông này nói dạ bẩm Diêm Vương, con nợ hai người mà bây giờ con không biết làm sao để con trả. Nếu bây giờ ngươi muốn trả thì ta có cách, ta cho ngươi làm cha mẹ của hai người đó. Bởi vì chỉ có cha mẹ mới gần gũi, nghĩa là trả tận cùng mà không bao giờ than vang và nói gì nữa. Chứ còn bây giờ bà con làm thân nhân quyến thuộc nó buồn thì tới luôn đi, chỉ có cha mẹ thôi. Nó vừa vui lỡ nói cũng phải chịu, nó cũng làm gì cũng phải lo. Nó như thế nào? Chỉ có cha mẹ mới hy sinh cho con đến mức mà không thèm thèm. Rõ ràng nhưng mà bởi vì nhiều khi mình mang ơn với nhau mình phải trả ơn thôi. Cho nên khi mà Phật tử mà mỗi buổi sáng mà tụng công vua rồi đó phải lại tạ ơn đệ tử, nhớ ơn cha mẹ sinh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại tam bảo quyền trụ trong mười phương. Lễ thứ hai, đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính lý đàn ra, cúi đầu kính lại tam bảo quyền trụ trong mười phương. Lễ thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường ngự trong đó có cây cỏ. Đây là mà ảnh ngồi đây thì chứng mình mang ơn ảnh, tại không có ảnh không làm mình đẹp hơn. Một cái ghế mình ngồi cũng phải mang ơn, tại không có cái ghế mình ngồi phải ăn chứ. Rồi trên cái ghế có miếng đẹp phải cảm ơn miếng đẹp. Ví dụ như vậy. Cho nên cái lễ thứ nhì của Đức Phổ Hiền là gì? Nhị giả, xin lỗi, cái câu thứ nhất của Đức Phổ Hiền nguyện sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Đó, lễ kính chư Phật là phải cung kính tất cả những học. Đối với con người phải chấp tay cung kính, đối với vật chất bên ngoài phải kính nó, tại vì nó đã giúp cho mình có. Về vật chất phải kính, về con người phải kính, cho nên phải chấp tay sáng chạy. Người kia tốt xấu dở hay ác thiện chưa biết, nhưng họ là con người là phải kính. Còn cái chuyện là họ làm lành thì mình tán dương, họ không làm lành thì khỏi ca ngợi, cho nên nhị giả xin tán đi lành. Anh làm lành đối với xin tán, anh có làm lành đối với xin tán. Rõ ràng cái mình hạnh với người tu là phải cung kính, còn cái chuyện mà ca ngợi người nào đó là chuyện kính. Người ta có lành chứ ca ngợi chứ không lẽ nó chờ anh nó hay đâu. Một ngày anh cắp mấy chỗ đúng. Vậy thì chúng ta là những người đời trước là những người thân của chúng ta, thầy trò cũng có cái duyên thôi, Phật tử với nhau cũng có duyên thôi, vợ chồng con cháu đều là có duyên thôi. Cho nên á, thấy được cái duyên như vậy, đời này nếu mà không còn cái tình thì cũng còn hiểu cái nghĩa. Nếu mà hết tình đã yêu với nhau thì cũng cứ nhẹ nhàng để biết mà đừng gây với nhau, vì nó sẽ liên kết và yêu với chúng ta. Ví dụ cảm thấy đời này mình với người ta có duyên thì có thể nhẹ nhàng, không cần phải tạo buồn, không cần phải vô đắc ba con mà anh kiểu như này sống mà, vì mình gieo cái đó vào lòng con cái chỉ thấy quan niệm. Giờ ổng có lỗi gì đi nữa thì lỗi với mình, nhưng mà ổng chỉ cũng vẫn là cha của mình, vì mình vinh với cái bản ngã của mình thì mình cứ nói xấu chồng của con hay là nói xấu vợ của con, nó sẽ làm cho cái quan niệm chồng chất không có giải quyết được. Đời này gặp có duyên gặp nhau, hạnh phúc cũng có được vài năm, khổ đau cũng có được vài chục năm. Nhưng mà rồi tới cái giờ mà nó phải giải quyết thì cứ nhẹ nhàng mà giải quyết, tự mình nghĩ cho quý vị thấy người Mỹ không? Họ không thương nhau nữa thì họ cứ chấm dứt nhẹ nhàng mà không có gì mà gọi là khổ đau. Buồn thì có buồn, có hận thù. Tôi với người kia không có hợp nữa thì tôi đi thôi. Mình phải học. Không phải nói học có nghĩa là mình phải học một kiểu cách, nhưng mà có những cái tinh thần và người ta giải quyết cái sự việc thế đẹp thì mình mới làm. Cho nên cái người tu sĩ đủ duyên để làm Phật sự, hết duyên mình đi mình làm người khác, không có buồn khổ. Tam bảo là tam bảo chung, mình đến nơi nào cũng xây dựng, không có khổ. Chỗ nào đạo pháp cần mình đến, chúng sanh cần mình đi, không có đề danh lao chẳng từ khó nào. Cái điều thứ năm mà Phật dạy đó, là mình phải tư duy và suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh là những người thân của con cái của mình, có liên hệ. Cho nên nếu mình đi nhận được thì người kia là mình dở, mình chưa tin được. Điều thứ sáu và cuối cùng Phật nói là nhiều khi đó, mình thấy cái người kia lỗi mà thật sự trong đó có cái mầm mống lỗi lầm, mình cũng có phần lỗi trong đó chứ phải không? Ví dụ như mà bây giờ nếu mà nhiều khi cái sự việc nó ra mà nhiều lúc mình tự mình trách phải chi, lúc đó mình nhẫn cho nó qua rồi, phải không? Nhưng mà tại mình không nhẫn mình nói ra cái lời gì đó cho nên nó mới đi tới cái lỗi. Cho nên đó, ở trong nhà Phật cái cách mà chúng ta sám hối không phải là lên đến trước Phật từ nhận lỗi, phải không? Lỗi tại con làm đúng, nhận cái lỗi đó xong rồi phải gì? Phải tự tâm mà sanh. Vì tất cả lỗi lầm tự tâm mà sanh, thì bây giờ phải lấy tâm mà sanh. Và khi tâm nó tịnh rồi thì lỗi. Bởi vì tất cả những lỗi lầm nó từ cái tâm đó. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm này. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Giống như là mình đã tu hành, mình được cái thân của chúng ta dơ thì chúng ta lấy nước với xà bông chúng ta rửa. Tâm chúng ta dơ thì phải lấy giáo pháp mà rửa. Vì chỉ khi nào tâm dơ thì cũng có giáo pháp mới rửa. Vì vậy mà lễ Phật đản chúng ta mới làm cái thao nước tắm Phật. Nước là tượng trưng cho tịnh, hoa là tượng trưng cho giới. Người muốn rửa được cái tâm từ cái tâm dơ đến cái tâm sạch thì phải dùng cái nước của tịnh, hoa của giới để rửa. Và chúng ta thường gọi là giới tịnh rồi. Nhờ rửa như vậy rồi thì Đức Phật hiển lộ, cho nên để Đức Phật với cuộc sinh ở trong cái lòng của một cái thân hiển một Đức Phật ngay trong dòng nước đó, là dòng nước của tịnh, hoa của giới. Cho nên mình thắp hương, thắp hương là tượng trưng cho giới, cho tịnh, cho tuệ. Và cái nhưng mà chỉ cần một cây thôi, một cây hương thôi, nó cũng chuyên chở hai cái kia. Bởi vì khi có định thì nhất định trong đó có giới tuệ. Khi có tuệ thì trong đó có giới tuệ. Khi có giới thì trong đó có định tuệ. Cho nên không cần thắp ba mà chỉ cần thắp một. Bởi vì một có thể chuyên chở cả hai. Hương giới, hương định, hương tuệ. Bởi vì không có cái hương nào nó bay ngược được chiều gió. Chỉ có hương của người đức hạnh nó bay ngược gió hướng xuôi. Chúng ta lại Phật ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại pháp, lại tăng. Quý vị thấy điều đó ha. Mà chúng ta cái tâm của mình nó chao đảo giống như 10 ngón tay rồi. Mà một khi chúng ta tu hành, chúng ta nhiếp tâm trở lại, cho nên 10 ngón tay chấp chưa được. Cho nên là nhiếp tâm. Ý nghĩa 10 ngón tay chấp lại là tượng trưng cho nhiếp tâm. Đó không? Bàn tay trái tượng trưng cho phàm, bàn tay phải tượng trưng cho thánh. Mà phàm thánh mà hợp lại thì tạo ra tình độ thì là sự thanh tịnh. Mà phàm thánh mà hợp lại được rồi thì ngay trong cõi khổ này mà chúng ta có thể vui được rồi. Thì hôm nay có bà thăm đại chúng, đây là lần đầu tiên có bà thăm đại chúng, có bà nghĩ rằng cách đây khoảng 11 năm có bà có về Tân Hương một lần. Hôm qua ghé An Lai thiền tự và trong một cái lần tu bắt con trai thì có bà cũng có sinh hoạt với một số quý vị Phật tử ở địa phương đây. Và sau nhiều năm thì tỉnh thoảng cũng có đi tới, nhưng mà cởi ngựa xanh hoa. Đó là tới ghé thăm chút chứ chưa bao giờ có được một cơ hội để thăm thầy chút như thế này. Và chiều hôm nay chúng ta được cái cơ hội gặp nhau, rồi chúng ta gọi là sơ ngộ, tức là gặp nhau lần đầu. Và khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng đãi với nhau. Giống như quý vị đọc Pháp Hòa thì người đãi chúng trà, người đãi cái bánh. Thì không gặp tất cả quý vị không có gì để đãi thì chúng ta đãi Pháp Hòa đãi quý vị bằng một bài kinh, bằng Pháp Hòa đọc, bằng Pháp Hòa trích ra 6 điều Phật dạy. Và Phật dạy cái này gọi là cái pháp để chúng ta chịu được một cái khổ lì trong đời. Và Phật gọi là pháp kham nhẫn. Và Pháp Hòa đã dùng 6 cái điều này để chia sẻ với đại chúng. Và chúng ta có thể gọi cái bài nói chuyện hôm nay là thương mà không nhận. Chúng ta thương mà không nhận. Được cái gì mà chưa? Thì trước khi dứt thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện của một vị thiền sư. Thì có một vị thiền sư, một hòa thượng, ngài tên là Lạc Tằng. Thì một hôm ngài đang đi hóa duyên, tức là đi khất thực ấy. Thì tình cờ cái ngài đạp trên đống phân của trẻ con. Ngài đạp lên cái ngài cười ha hả, ngài nói hôm nay ta gặp được may, vừa đi hóa duyên cái gặp một khối vàng này. Thế thì ngài đi qua đến cái bờ ruộng, ngài rửa giày thì ngài mới nói vàng mềm. Thì lần khác cái ngài mới đi đang, ngài đang quét sân chùa thì có một con chim nó bay ngang, cái nó phóng thân xuống đầu ngài. Ngài cười mới nói sao hôm nay việc khó gặp trên trời vì may mắn xuống đầu ta. Có nghĩa là rất hiếm khi mà con chim nó bay ngang mà tự nhiên nó xà thân xuống và lại trúng ngay mặt. Thì ngài mới nói hôm nay ta may quá, cái chuyện khó nhất trên trời này mà nó rơi xuống cái đầu ta. Có lẽ ta với trời đã có duyên. Thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu đó, là luôn luôn chúng ta biết nhìn, biết quán để chúng ta có một tinh thần lạc quan. Lạc quan là trong mỗi cái tình huống nào chúng ta cũng có thể nhìn nó bằng một cái cảm giác nhẹ nhàng hơn và không thấy nó là cái gì nặng nề. Để làm gì? Để chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho nó nhẹ nhàng hơn và không có cái gì là khổ bị phiền mà gây đau. Có những cái việc đó, nó rất nặng nhưng mà chúng ta coi nó nhẹ. Hồi xưa lúc Pháp Hòa còn nhỏ thì Pháp Hòa thường hay lên nhậu cuối ngày. Thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay hai bác này kêu gọi người giữ con cái xử, bây giờ Hòa thượng để con cái xử làm sao? Thì ngày bây giờ Pháp Hòa là con đừng có để tâm, con cứ giả bộ con lờ thì họ thấy cái chuyện này cũng nhẹ, họ lờ thế. Và con cứ đứng sang tay ra con xử thì họ thấy họ quan trọng cho họ gây quà con. Quý vị thấy có những cái chuyện mà các ngài giải quyết nó cũng đơn giản. Có nhiều khi á, mình thật ra cái chuyện mà gọi là đụng chạm trong đời là sao khó, bởi vì đại chúng mà đụng chạm. Thì làm gì cũng có cái chuyện mà nó phiền quẹt với nhau, thôi mình cứ xa ba. Thôi xa ba thì thấy cái gì nó cũng nhẹ nhẹ vậy. Cho nên Đức Phật á, đối với Đức Phật có nhiều khi ngày bắt cái ấn ngày nói về cái gì cũng ok lắm con. Quý vị thấy có nhiều khi Đức Phật bắt ấn không? Rồi cái Đức Phật có nhiều khi ngày bắt ấn một vài, có khi ngày bắt ấn một vài, có khi ngày nói về no more. That's enough. Mà có khi cái nhiều khi ngày bắt về hỏi gì ý này ý gì nói cái gì cũng ok lắm. Cuộc đời mình thấy cái gì cũng ok hết thì sao? Nhưng mà không, cái gì là cũng đến. Quý vị thấy điều đó không? Và xin chúc đại chúng ta có những điều an vui. Nguyện đem công đức này Thank you.